cùng tất cả tăng ni và Phật tử, qua một năm chúng tôi đóng cửa không tiếp khách và Phật tử cũng không có dịp gặp lại tôi, thì hôm nay mở cửa ra nói chuyện với quý Phật tử một ngày, rồi sau này cũng đóng cửa lại một năm nữa. Vì vậy mà hôm nay gặp tất cả quý vị ở đây gọi là chào mừng một năm mới gặp lại, và cũng có tin rằng phải một năm nữa mới gặp lại lần nữa. Thì như giờ quý vị nhìn kỹ tôi có già hơn nhiều không? Cũng báo tin cho quý vị biết, qua một năm tôi không tốn một viên thuốc cảm nào hết. Vì vậy mà gặp lại quý Phật tử tôi cũng khỏe mạnh bình thường, và cũng có thể nói chuyện không có gì trở ngại. Vậy thì hôm nay gặp quý vị ở đây, tôi sẽ nói chuyện một buổi. Một buổi nói chuyện này nó hơi quan trọng mà nó cũng lạ lùng. Biết rằng quý vị Phật tử khó mà lãnh hội nổi, chỉ dành cho những người tu lâu thì mới có thể lãnh hội được. Vậy nên Phật tử nghe, cái nào hiểu thì tốt, không hiểu cũng tốt, không sao hết. Thế đừng có nói thầy nói gì khó không hiểu. Bữa nay nói khó thật, mà tôi nhân danh là nói khùng điên. Lát nữa tôi sẽ nói khùng điên. Vì vậy mà quý Phật tử cứ yên lòng, khi mà nghe hiểu tốt thì hay, mà hiểu không tốt cũng được, không sao hết. Vậy thì có ít lời chào mừng tất cả tăng ni Phật tử, thì sau đây quý vị sẽ nghe giảng. Thôi tất cả cử soạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi sẽ, hôm rồi thì tôi nói giảng lại kinh Bát Nhã, tức là Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng mà nói cho đúng không phải giảng lại, mà hôm nay tôi sẽ bổ túc những cái ý hay trong kinh Bát Nhã mà tôi chưa có nói hết được. Kế đó nữa là tôi có nói rõ về cái kiến giải điên khùng của tôi. Đó. Thì như vậy cái phần giảng bổ túc kinh Bát Nhã, hay là nói Bát Nhã Tâm Kinh, đồng thời cải chánh lại một vài chỗ mà tôi còn sơ sót trước kia. Kế đó là tôi nói về cái kiến giải điên khùng. Thì như vậy thì quý vị nghe phải phân biệt rõ đoạn nào tôi giảng kinh, đoạn nào tôi nói cái kiến giải điên khùng, để quý vị nghe thử coi nó ra sao. Bởi vì tôi đã nói, tôi nói kiến giải điên khùng của tôi, nếu vị nào nghe mà thông cảm 100% với tôi đó, thì người đó là sao? Người đó điên giống tôi, thấy không? Còn người nào nghe mà thông cảm được 50% đó, thì người đó cỏn cỏn. Còn người nào nghe mà không hiểu gì hết á, thì người đó tỉnh hoàn toàn. Thì như vậy quý vị muốn làm điên, làm còn còn hay là làm tỉnh gì cũng được hết. Đó là cái phần mà tôi nói kiến giải điên khùng. Còn bây giờ trước hết là phần giảng kinh. Là đây không phải là giảng từng câu từng chữ trong Bát Nhã, vì tôi đã giảng đôi ba lần rồi, những từ ngữ, những cái ý nghĩa thông thường thì quý vị đã nghe. Bây giờ tôi sẽ nói những cái nó ngoài cái thông thường đó. Vì trước hết, khi nói tới kinh Bát Nhã hay nói Bát Nhã Tâm Kinh thì ở đây ai cũng thuộc lòng, thành ra khỏi cần đem sách vở gì. Thì quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh là kinh thuộc về hệ thống Bát Nhã, phải không? Như vậy thì đặt câu hỏi, trong ngũ thừa Phật giáo, cái hệ thống Bát Nhã nó nằm về thừa nào? Đó là một câu hỏi để cho tất cả chú ý, mình nắm vững được cái chỗ đứng của Bát Nhã thì mới hiểu được Bát Nhã. Như vậy, kinh Bát Nhã trong ngũ thừa Phật giáo, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, thì Bát Nhã nằm trong chỗ nào? Sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Không dám nói mạnh. Nằm đâu? Tôi bảo chưa có nắm vững, nên tôi phải đặt câu hỏi lại cho tất cả hiểu cái chỗ đứng kinh Bát Nhã rồi, thì sau đó chúng ta đọc, chúng ta tu mới đúng như cái tinh thần Bát Nhã. Còn mình không hiểu rồi cứ tụng là tụng mà không biết tụng đó nó thuộc về cái tinh thần nào, cái đường lối tu gì, đó là cái đầu tiên mà tôi đặt ra. Như vậy thì Nhân thừa, Thiên thừa, đó là những cái phần kinh Phật dạy người ta tu về nhân đạo, tu về thiên đạo, phải không? Con đường trở lại làm người, con đường được sanh lên cõi trời. Tới Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa là những cái kinh dạy tu chứng tứ quả A-la-hán, là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, tức là những người tu được chứng quả Duyên Giác. Thì như vậy kinh Bát Nhã nó thuộc về kinh nào, cái chỗ đứng nào trong năm vị trí đó? Dám nói là Bồ Tát thừa ha. Như vậy đêm nào cũng tụng Bát Nhã thì quý vị có tu hạnh Bồ Tát chưa? Đó, để cho hiểu rõ rằng kinh Bát Nhã là thuộc Bồ Tát thừa. Nó cao như vậy đó, nó qua cả Thanh Văn Duyên Giác mà đi thẳng tới Bồ Tát. Hiểu vậy rồi, chừng học kinh mình mới thấy cái chỗ cao siêu của kinh. Còn không hiểu thì mình thấy nó lẫn lẫn, không biết nói cái đó nó trúng cái gì. Như vậy thì kinh Bát Nhã thuộc về Bồ Tát thừa, mà trong cái hệ gọi là cái hệ dịch kinh hay là chọn lọc các cái loại thứ lớp của kinh thì kinh Bát Nhã sau kinh A Hàm, sau cái hệ thống A Hàm rồi tới Bát Nhã. Tôi nói đó để quý vị ý thức được một chút. Như vậy thì mở đầu bài Bát Nhã Tâm Kinh thì Phật nói câu gì trước? Phật nói chuyện với ai trước? Như vậy thì mở đầu nói rằng Quán Tự Tại Bồ Tát, phải không? Tức là Bồ Tát Quán Tự Tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ những thiết khổ ách. Như vậy thì đối với Bồ Tát Thừa thì nói thẳng ngũ uẩn giai không, chứ không có nói thứ tự. Nhưng mà muốn nói cái đó cho quý vị dễ hiểu á, thì tôi phải đi lại cái hệ thống A Hàm. Chính A Hàm là Phật tùy thuận chư thiên mời thỉnh Ngài dùng phương tiện giáo hóa. Bởi vì Phật khi thành đạo rồi, Ngài còn do dự không muốn đi giảng, thì Ngài tự than rằng cái giáo lý của ta thấy thật ngộ, nói ra không ai hiểu, cho nên không muốn đi giáo hóa. Thì do đó mà chư thiên mới hiện ra đảnh lễ cầu Phật nên dùng phương tiện để giáo hóa. Thì Phật nhận lời, thì sau đó Ngài quán xem thử coi những chúng sinh nào có duyên với Ngài thì Ngài tùy duyên mà hóa độ. Vì vậy mà từ cái hội ban đầu là hội ở đâu? Ở vườn Lộc Uyển. Nói kinh gì? Kinh Tứ Đế. Thì đó là Phật dùng phương tiện để giáo hóa, chứ chưa phải là chỉ lẽ thật của Ngài đã thấy. Như vậy thì quý vị nhớ, đối với giáo lý Tứ Đế thì thân này Phật nói làm sao? Cái khổ đế là đầu, phải không? Mà tại sao Phật lại nói khổ? Bởi vì chúng sanh mê lầm cho thế gian này là vui. Vui như cái gì? Như nói ngũ dục lạc đó, năm cái dục mà thế gian cho là vui là gì? Là tài, tức là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn ngon, thùy ngũ kỹ. Đó, năm cái đó là thế gian họ cho vui, đó là vui, đó là thích. Thì đối chọi năm cái vui của thế gian á, thì Phật nói bao nhiêu cái khổ? Phật nói đứng về thân thì sanh, già, bệnh, tử là khổ hết á. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ đó xét kỹ ai cũng chấp nhận hết. Rồi kế bốn cái khổ đó, Phật nói bốn cái khổ về tâm. Bốn khổ về tâm là cái gì? Một là ái biệt ly, tức là những người mình thương mến mà phải xa lìa. Cái người thương mến xa lìa là cái đau khổ, nhất là mất cha, mất mẹ, mất anh em, người thân. Đó là khổ. Rồi oán tán hội, tức là kẻ mình thù mình ghét nhất mà cứ gặp mặt hoài, ngồi trước mặt hoài, làm việc chung hoài, đó là khổ. Như vậy thì ái biệt ly, oán tán hội là hai cái khổ về tâm lý thương và ghét. Rồi tới cái thứ ba là gì? Là cầu bất đắc. Cái gì mình muốn, mình mong mà nó không được như ý là khổ. Và cái thứ sáu là xí thạnh, ngũ ấm xí thạnh khổ, là nói chung, nó tổng quát. Thân năm ấm này nó sinh ra đủ thứ chứng, đủ thứ tật, bệnh này chứng kia đủ thứ là khổ. Như vậy thế gian thấy có ngũ dục là vui, mà trong đạo Phật nói khổ tới tám thứ, phải không? Để đối trị lại cái mê lầm tưởng thế gian là vui, mà rốt cuộc rồi nó là khổ. Đó là để đánh thức người ta không còn lầm cái thân này, cuộc sống này là vui, mà phải biết rõ cái thân này, cuộc sống này là đau khổ. Mà biết đau khổ, đó là tỉnh, là thức, là tiến tu. Rồi tiến thêm tới kinh, tới duyên giác, thì những người tu theo A Hàm, mà nhất là theo Tứ Đế, thì tu chứng cuối cùng được quả sơ tăng đầu, tu đầu hoàng, cho tới cuối cùng là A-la-hán. Rồi bước qua một chặng thứ hai, người ta thấy thân này là thiệt, thấy thân này là thiệt, thì Phật nói thân này do nhân duyên hòa hợp và thành, chứ nó không thiệt. Vì vậy mà nói về 12 nhân duyên. Bây giờ thử hỏi tăng ni và Phật tử có mặt ở đây, quý vị thấy thân mình thiệt không? Nói thật lòng á, chứ đừng nói theo cái giáo lý. Thật lòng thấy thân mình thiệt không? Thấy thân mình thiệt đó là quý vị có vô minh, đang ở trong vô minh. Tại sao? Vì cái thân này ai không biết, nhiều lắm là 70-80 năm nó hoại, có rồi hoại mà thiệt sao được? Thiệt thì không hoại, mà hoại thì không thiệt. Vậy mà thấy nó thiệt thì có phải là thấy sai sự thật không? Thấy sai sự thật để rồi mình đắm mê nó, đó là vô minh. Thì bây giờ đặt câu hỏi chung, tất cả chúng ta ở đây mấy người ra khỏi vô minh? Bởi vậy tiếp nối sinh tử không cùng. Đó là cái chỗ mà Phật thương đó. Thì chúng sanh chìm trong sinh tử không biết lối ra. Bởi vậy nên Đức Phật phải dùng lý nhân duyên để giải thích về cái thân này. Thân này do nhân duyên hòa hợp mà thành, chứ nó không có tự có. Nói theo trong kinh thì có 12 nhân duyên, từ vô minh lần lần lên, mà nó đi mãi trong cái vòng sinh tử không ra khỏi. Bây giờ đặt câu hỏi, trong đây tất cả chúng ta đều thấy thân thiệt, thì chúng ta đương rủ nhau đi đường nào? Đi đường nào? Đi đường luân hồi sinh tử. Nắm tay nhau mà đi trong sinh tử. Chừng nào? Từ sớm tới chiều, chúng ta thấy thân này là hư giả, không thiệt, chửi cũng cười, mắng cũng cười, không có gì thiệt hết. Thì đó là chúng ta chuẩn bị ra khỏi dòng vô minh. Giờ có ai được cái đó chưa? Đưa tay tôi coi. Không ai được hết. Thôi như vậy thì quý vị đồng ý đi trong sinh tử rồi sao? Lâu nay người ta cứ nói rằng giới xuất gia là cái giới tu để giải thoát sinh tử. Có phải vậy không? Phải vậy mà sao lại đồng ý? Đồng ý đi trong sinh tử. Đó là cái yếu của người tu chúng ta. Chúng ta là cái người nguyện thoát ly sinh tử, mới cạo đầu xuất gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả quyến thuộc để đi vào đạo, vạch một con đường giải thoát để cứu những người thân đang trầm luân. Mình đã nguyện đi con đường giải thoát, cứu độ những người đang trầm luân là thân quyến mình. Bây giờ mình cứ tiếp tục đi trầm luân thì chừng nào cứu? Cái gì định chừng nào cứu? Hẹn bao lâu? Thôi ba má chờ con 10 kiếp nữa để con cứu, hay là ngay đời này mình cứu? Đó là những vấn đề đặt ra để cho quý vị thấy cái đường lối tu của Phật dạy rất là rõ ràng. Như vậy thì cái lý nhân duyên á, để thấy rằng tất cả chúng ta có thân này là cái thân duyên hợp tạm bợ không thật. Mà biết nó là tạm bợ không thật thì chúng ta luôn luôn thấy rõ rằng không có một vấn đề gì là quan trọng. Bản thân không thiệt thì khen, chê, thương ghét cũng không thiệt. Mà tất cả đó không thiệt, mà tại sao chúng ta bị quay ở trong cái đó ra không khỏi? Giả sử một người nào đó tu rất là thường, là có ai phê bình, nói cô đó tu dở quá, giận không? Ta nói sự thật cho mình để mình tỉnh mà mình lại giận ta, có phải vô mình không? Đó là những cái điều mà tôi thấy trong cuộc sống tu hành của người xuất gia cho tới người tại gia, tuy nói là tu mà không dám nhận sự thật, rồi cứ như vậy mà ôm ấp cái lầm, cái mê để dẫn nhau đi trong luân hồi không có ngày ra. Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Cho nên Phật nói tứ đế, nói thập nhị nhân duyên là để phá cái chấp cho cuộc đời là vui, phá cái chấp cho cái thân này là thiệt. Như vậy tất cả cái giáo lý của Phật xoay quanh ở con người mình, chỉ cho mình thấy thế nào là con người do duyên hợp mà có, thế nào con người sống trong cuộc đời là khổ, để cho mình biết, mình thức tỉnh, chứ không có để cho mình say mê trong đó. Như vậy thì ai tu theo cái pháp tứ đế đến nơi đến chốn thì sẽ chứng tứ quả thanh văn. Vì vậy mà nói là thanh văn thừa. Ai tu theo thập nhị nhân duyên mà ngộ được, chứng được thì đó là chứng duyên giác, tức là giác ngộ được lý nhân duyên. Thì như vậy hai cái bậc đó đều thuộc về thanh văn thừa, duyên giác thừa. Như vậy hiện giờ chúng ta tu nằm ở đâu? Thanh văn hay duyên giác? Sao nó lộn xộn quá, không biết đương ở cái vị trí nào là thanh văn hay là duyên giác. Nhưng mà bây giờ nếu mà qua tới cái phần kế là phần Bồ Tát thừa. Ngày khi nói tới Bồ Tát thừa thì quý vị phải nhớ Bồ Tát nghĩa là sao? Tức là nói tới Bồ Tát là nói tới sự giác ngộ. Bồ Tát thì phải là giác ngộ. Bồ Tát lấy giác ngộ làm trên, chứ không phải còn đối trị như thanh văn duyên giác nữa. Bởi vậy nên nói tới Bồ Tát là nói tới giác ngộ. Vì vậy mà tới Kinh Bát Nhã là nói với Bồ Tát. Bởi nói Bồ Tát cho nên chỉ cần nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ anh, thấy năm uẩn này là không thì qua hết khổ nạn, chứ không cần nói nó là khổ, không cần nói là duyên hợp gì hết, biết nó là không. Tại sao vậy? Bởi vì phàm cái gì có hình có tướng do nhân duyên tụ hợp lại thành thì cái đó đều là vô thường. Mà vô thường á, cuối cùng một cái vô thường là tới cái gì? Là không, phải không? Cũng như nói cái nhà này nó vô thường thì tới chừng nào nó gãy nó một hết thì trở thành không. Con người cũng vậy, là vô thường cho nên cuối cùng thì phải tan rã thành không. Như vậy cái không á là cái kết quả cuối cùng của tất cả sự vật có hình có tướng. Vì vậy mà soi năm uẩn đều không là đi tới cái kết thúc, chứ không còn phân biệt khổ, không phân biệt nhân duyên quanh con nữa, mà đi thẳng là không, thấy rõ ràng là không, thấy rõ ràng là không, cho nên là hết khổ. Bây giờ mình thấy không chưa? Đọc từ chiếu kiến ngũ uẩn dây không, mình thấy ngũ uẩn dây hữu không, phải không? Phật dạy đường, mình đọc ngã, mình hiểu ngã, chứ mình không hiểu theo Phật. Bởi vậy cho nên mình không qua cái khổ nạn được. Những cái khổ nạn nào mình cũng mắc kẹt hết. Như vậy thì chúng ta ngày nay, nhất là ở các thiền viện, lấy kinh nào làm cơ bản để tụng niệm hàng ngày? Bát Nhã. Thì như vậy quý vị đang đi trên cái con đường của ai đi? Đi đường của Bồ Tát, chứ không phải đường của Thanh Văn Duy Giác nữa. Hiểu như vậy thì mới thấy được, biết rõ được cái chỗ đứng của mình. Còn không hiểu vậy thì tu mà hỏi bây giờ cô tu theo cái đường nào, Thanh Văn thừa hay Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, thì cũng ngơ ngẩn, không biết mình đương đứng ở thừa nào. Hiện lấy kinh Bát Nhã làm cái nhật tụng, đó là chúng ta đi theo Bồ Tát thừa. Mà Bồ Tát thừa thì không có thứ bậc, mà đi thẳng cái cuối cùng của nó. Nó ví dụ như nói thân này sinh già bệnh chết, thì nói bốn cái đó thì nghe còn, phải không? Tứ đế thì nói sinh già bệnh chết thôi, nhưng mà tới Bát Nhã thân này là không, tới chết rồi thì còn gì, thì trở về không. Như vậy nói không là nói cái kết thúc của thân này, còn mình nói chết thì cũng còn, còn có thân, rồi còn lo chôn cất, rồi đủ thứ hết. Chứ còn nói tới Bát Nhã thì nó là không. Rồi tất cả những cái tâm duyên theo cảnh này kia cũng là cũng đều là không. Như vậy thấy tột lẽ thực ngũ uẩn là không. Mà nếu thấy tột ngũ uẩn là không á, thì chúng ta còn khổ không? Có cái gì để khổ không? Thì như vậy trở lại mở đầu kinh Bát Nhã Tâm Kinh, thì Phật nói Bồ Tát Quán Tự Tại ngài thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã thì ngài thấy năm uẩn là không. Mà khi thấy năm uẩn là không là giác ngộ. Bởi giác ngộ cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Đó là mở đầu của kinh Bát Nhã. Như vậy thì câu đó không ai còn quên được nữa. Nhưng mà thấy không như ngài Quán Tự Tại thì chưa biết, thế còn thuộc hết. Rồi qua kế câu đó thì nói sao? Quý vị đọc tiếp tôi nghe coi. Thì khi nói tổng quát rồi, năm uẩn đều không, thì Phật liền kêu ngài Xá Lợi Phất để giải thích từng phần. Trước hết nó sắc uẩn. Sắc uẩn này là không. Vậy thì sắc uẩn là tứ đại. Là tứ đại là đất, nước, gió, lửa trong thân chúng ta. Thân mình, da thịt, gân xương, vân vân. Đó là đất. Nước mắt, mồ hôi, máu, mủ là nước. Thở ra, thở vào, gió, hơi ấm trong người là lửa. Gọi là tứ đại. Tứ đại hòa hợp. Mà tứ đại hòa hợp á, thì thành cái sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn đó Phật nói nó là không. Tại sao? Vì cái gì duyên hợp thì phải tan. Hợp thì có, mà tan thì sao? Trở thành không. Nên sắc uẩn là không. Đó là chúng ta lâu nay giảng như vậy. Rồi thọ tưởng hành thức cũng như thế, cũng là không, duyên hợp cũng là không. Tôi nói đại khái. Nhưng mà tới cái câu chót đó, thị chư pháp không tướng đó, tới chỗ đó là chỗ tôi đi đặt nó là một vấn đề quan trọng trong buổi giảng hôm nay. Thị chư pháp không tướng, tức là cái tướng không của các pháp đó đó, của thọ tưởng hành thức đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, nó không sanh, không diệt, không hơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì khi nói tới tướng không đó, ở đây tôi dẫn xa một chút. Hồi xưa tôi không dám nói cái tướng không đó là không, mà tôi nói rằng thân này do duyên hợp, bởi duyên hợp cho nên nó không có chủ thể, không chủ thể cho nên gọi nó là không. Tôi né tránh cái chữ không đó, tôi không dám giải thẳng, mà nói không như tôi nói đó là không do nhân duyên, mà trước nhân duyên đó là không, đó gọi là tánh không chứ không phải là tướng không. Mà trong kinh nói thẳng là tướng không, cho nên cái đó là cái chỗ tôi bị kẹt. Một hôm trong thời gian tu ở đây 3-4 tháng, tôi không nhớ kỹ, khuya tôi ngồi thiền, bất chợt ngồi chừng 1 giờ, bất chợt nhớ lại tại sao tướng không mà mình lại giảng tánh không. Vừa đặt câu hỏi vậy rồi tự tôi trả lời, tự tôi giải quyết xong. Ngang khi giải quyết xong đó thì tôi rất là vui. Đó là cái giải quyết được cái tướng không. Sở dĩ mà tôi trước kia tôi giảng là duyên hợp không chủ thể gọi là không, đó là vì tôi nghe quý hòa thượng mình dạy thà chấp có bằng núi tu di, không nên chấp không bằng hạt cải. Tôi nói nếu mà nói không trơn á, không trống rỗng á, thì sợ người ta chấp không rồi mình mang tội. Vì vậy mà tôi không dám nói thẳng, nói duyên hợp không chủ là không, để tránh cái chấp không. Nhưng mà không ngờ chấp không mà trong kinh nói đó là chấp không có thiện, không có ác, không tội, không phước, không nhân, không quả, không có nghiệp báo luân hồi, cái đó gọi là chấp không. Còn kinh Bát Nhã là thấy triệt để được cái không của các pháp, thấy bằng trí tuệ cái không của các pháp chứ không phải chấp không. Nhớ như vậy đó. Ở nhiều khi rồi mình từ cái này mình lái qua cái kia thì mình mắc kẹt. Cho nên khi mà tôi ngồi, tôi nhớ lại cái đó thì tôi tự giải quyết. Giải quyết xong là tôi vui quá. Rồi từ giờ ngồi thiền buổi khuya mới ngồi chừng 1 giờ, còn giờ sau thì toàn là những cái kiến giải điên khùng nó nổi dậy. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy kia, thấy cái nọ. Suốt luôn buổi sáng tôi không có quên. Vì vậy mà phần giảng kinh á, thì tới đó dừng để nói cái kiến giải điên khùng nó xảy ra cho quý vị thấy. Bởi vì lâu nay mình cứ sợ nói không là chấp không, nhưng sự thật không phải vậy. Ở đây nói không là cái đối đãi những cái vật có hình, có thể, do sắc chất kết tụ thành, tức là có sắc, thì những cái đó gọi là tướng có hình thể, có sắc chất. Còn cái không có hình thể, không có sắc chất, gọi là tướng không. Bên này tướng có, bên này tướng không. Nếu không có tướng không thì làm gì có tướng có, vì hai cái nó đối đãi nhau. Cho nên nói tới cái tướng có thì phải chấp nhận cái tướng không. Mà nói tới tướng không á thì chúng ta hơi dè dặt. Vậy tướng không là không sao? Hồi xưa tôi cứ mắc kẹt ở chỗ nó không là sao rồi có tướng, thấy không? Mình cứ nghĩ không là không có tướng, mà có tướng là phải có hình thức, có vật thể. Bây giờ không hình thức, không vật thể làm sao nó có tướng được? Nhưng mà Phật xác định nó là tướng không. Đối với cái tướng có sắc chất, có hình thể thì đó là có, không sắc chất, không hình thể là không. Cái không là cách thực hữu. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thấy cái nghĩ của tôi nó có điên không? Hỏi vậy chứ, cái tướng có như thân mình, như cái nhà, như cây cối hiện mắt mình thấy, những cái đó là tướng thật hay tướng giả? Tướng gì? Còn cái nào tướng thật? Thì cái đó là tướng giả, thì cái gì là tướng thật? Đó là một cái điều mà mắc kẹt đó. Phàm cái gì duyên hợp đều là giả tướng, phải không? Duyên hợp mà thành thì đều là giả tướng. Còn cái tướng không này có duyên hợp không? Không duyên hợp mà có khi nào thay đổi không? Nói là muôn đời muôn kiếp không vẫn là không, phải không? Vì vậy mà đọc trong kinh á, chúng ta thấy chữ thật tướng. Thật tướng là không có tướng thật là tướng nào. Chỉ nhớ tất cả cái tướng mà mắt thấy, tai sờ mó được đó, mình cho là tướng thật. Nhưng mà không ngờ tất cả cái mắt thấy, tai sờ mó được là tướng duyên hợp, là hư giả. Còn cái tướng thật á, không tướng tức là thật tướng. Tướng không đó mới là cái tướng thật, muôn đời không thay đổi. Đó. Như vậy thì chúng ta sợ cái không quá đi. Lâu nay nghe nói không là mình sợ, nhưng mà cái không đó lại là cái thật. Còn cái có đó lại là cái giả, mới là lạ đời. Như vậy thì tôi nói không là thật, nói có này là giả, có phải điên chưa? Phải điên không? Điên rồi. Cả trăm cái triệu người thấy các tướng kia là thật, không không có gì. Bây giờ mình lại lấy cái không cho là thật, cái kia là giả, không điên là gì? Phải không? Cho nên tôi nói tôi điên, tôi nói theo cái cách điên của tôi. Như vậy thì cái thực tướng là vô tướng, tức là không có tướng mới là tướng thật. Mà tôi rất là chú ý tới cái câu không tướng đó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cái không sanh không diệt đó là đời đời không bao giờ thay đổi, muôn kiếp cũng không thay đổi. Còn cái gì sanh diệt thì thay đổi luôn. Rồi không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt là không có hai bên, không có đối đãi. Như vậy thì nói tới tướng không á, là cái không sanh diệt, cái không đối đãi. Mà quý vị nhớ chúng ta tu nhập Niết Bàn là nhập cái gì? Niết Bàn dịch nghĩa là vô sanh. Thì giờ trong mình có cái không đó, nó cũng vô sanh. Mình bỏ qua, mình đi cứ chạy theo cái sanh diệt không. Còn cái vô sanh nó có sẵn ở trong mình. Nhưng mà nói tới đây, tức là những cái ý kiến kiến dại điên á, nó nhảy ra từng chập từng chập, nên rồi nó không có thứ tự, điên khùng mà. Thứ tự gì thì tôi cứ nhớ đầu nó đó, cái gì nó liền chuyển qua cái Phật dạy chúng ta thân này do tứ đại hòa hợp, phải không? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa hợp là thân này, ai cũng biết rồi. Mà trong các kinh hàm cũng nói tới chừng đó thôi. Nhưng qua tới Bát Nhã thì nó thêm một cái nữa. Tứ đại, rồi không đại, thêm cái nữa, thích đại. Rồi sau cuối cùng thêm nữa là kiến đại, bảy đại. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa là chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà không đại thì bây giờ nó thế nào? Đó là cái mà tôi phải lùng kiếm trong cái thời gian đó. Bây giờ quý vị tự kiểm lại trong cái thân của mình, cái phần hư không có nhiều hay ít.